Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Savings and Trust, của sử gia Justin Hill Edwards, là một tác phẩm lịch sử kinh tế và lịch sử người Mỹ gốc Phi, viết về ngân hàng tiết kiệm và tín thác Freedman trong giai đoạn 1865 đến 1874. Ra đời sau nội chiến, ngân hàng này tiếp nhận tiền gửi của những người vừa thoát khỏi chế độ nô lệ và nhanh chóng được nhiều cộng đồng da đen xem là con đường hướng tới độc lập kinh tế. Nhưng chỉ 9 năm sau, ngân hàng sụp đổ, khiến hàng chục nghìn người gửi tiền mất phần lớn số tiền dành dụm. Edwards không kể lại thất bại này như một sai lầm đơn lẻ hay một bi kịch do người gửi tiền thiếu hiểu biết, mà xem đây là một biến cố trung tâm của thời tái thiết, nơi lời hứa về sự bảo trợ, cơ hội và quyền công dân bị làm rỗng bởi quản trị yếu kém, đầu cơ và quyền lực của giới tinh hoa da trắng. Cuốn sách cũng xét lại cách đổ lỗi lâu nay cho Frederick Douglass, chủ tịch cuối cùng của ngân hàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ngân hàng Freedman là lời hứa kinh tế thay cho quyền tự chủ chưa được bảo đảm. Edwards đặt ngân hàng Freedman vào khoảng trống lớn sau giải phóng nô lệ. Người da đen được tự do về mặt pháp lý nhưng không được bảo đảm đất đai, vốn hay sự an toàn cần thiết để xây dựng cuộc sống độc lập. Trong bối cảnh ấy, một ngân hàng có tên gắn với người được giải phóng mang ý nghĩa vượt xa việc giữ tiền. Nó tạo cảm giác rằng nhà nước và trật tự hậu chiến đang thừa nhận quyền sở hữu, lao động có lương và tương lai kinh tế của người da đen. Nhiều người gửi tiền là cựu binh, người lao động và các gia đình đang cố bảo vệ khoản thu nhập đầu tiên họ có thể tự quyết định. Vì thế, tiền gửi không chỉ là khoản tiết kiệm cá nhân mà còn là nguồn lực cho nhà ở, đoàn tụ gia đình, học hành và di chuyển tìm việc. Cuốn sách nhấn mạnh sự chênh lệch giữa biểu tượng và cơ chế. Dù được Quốc hội cấp điều lệ, ngân hàng không phải một nơi tiền gửi được chính phủ liên bang bảo lãnh theo nghĩa thông thường. Tuy vậy, tên gọi, nguồn gốc và quan hệ với các thiết chế thời tái thiết dễ tạo ra niềm tin rằng nó an toàn. Lập luận này giúp thấy rõ vì sao sự sụp đổ gây tổn thương sâu sắc. Người gửi tiền không chỉ mất tiền, họ mất một lời hứa công khai về chỗ đứng kinh tế trong nước Mỹ sau chiến tranh. Thứ hai, người gửi tiền da đen không phải những người xa lạ với tiết kiệm và tài chính. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là bác bỏ giả định gia trưởng rằng những người mới được tự do cần người da trắng dạy từ đầu cách quản lý tiền. Edward cho thấy người Mỹ gốc Phi đã có những thực hành kinh tế, mạng lưới tương trợ và hiểu biết thực tế về tài sản từ trước khi ngân hàng Freedman xuất hiện. Trong thời nô lệ, họ vẫn trao đổi trong những thị trường hạn chế, tích lũy khi có thể, dựa vào gia đình và cộng đồng tôn giáo, đồng thời hiểu rất rõ giá trị khắc nghiệt của lao động và tài sản. Sau giải phóng, nhà thờ tiếp tục là nơi quan trọng để tổ chức hỗ trợ, giữ gìn nguồn lực và chia sẻ thông tin. Vì vậy, việc gửi tiền vào ngân hàng không đơn giản là hành vi thụ động của một nhóm người nhẹ dạ. Đó là một lựa chọn có lý trong điều kiện họ cần nơi cất giữ tiền an toàn hơn việc giữ tiền mặt và cần tiếp cận các công cụ của nền kinh tế chính thức. Cách nhìn này thay đổi trọng tâm đạo đức của câu chuyện. Nếu giả định người gửi tiền thiếu hiểu biết, thất bại dễ bị diễn giải thành bài học về năng lực cá nhân. Edwards chuyển câu hỏi sang trách nhiệm của tổ chức, những người quản trị và hệ thống quyền lực đã tiếp nhận lòng tin đó. Đây cũng là lời nhắc cho lịch sử tài chính hiện nay, rằng một định chế mới không bắt đầu từ con số 0, vì cộng đồng mà nó phục vụ luôn có kiến thức và quan hệ kinh tế sẵn có. Thứ ba, mở rộng nhanh và quyền kiểm soát tập trung đã tạo điều kiện cho sự phản bội. Theo trình bày của Edwards, ngân hàng Freedman phát triển nhanh, với hơn 30 chi nhánh ở nhiều bang miền Nam và vùng Trung Đại Tây Dương. Mạng lưới này giúp người da đen ở các địa phương tiếp cận ngân hàng, nhưng cũng làm nổi bật một điểm yếu cơ cấu. Người gửi tiền ở xa Washington đặt lòng tin vào một tổ chức có bộ máy quyết định và quản lý nguồn vốn tập trung, trong khi họ có rất ít quyền giám sát thực tế. Ban đầu, mô hình ngân hàng tiết kiệm được giới thiệu như một cách bảo vệ các khoản tiền nhỏ. Song các thay đổi trong hoạt động và việc đưa tiền vào những khoản cho vay, đầu tư rủi ro đã khiến mục tiêu bảo toàn tiền gửi bị suy yếu. Edwards quy trách nhiệm chủ yếu cho những nhà tài chính và nhân vật chính trị da trắng có ảnh hưởng, thay vì mô tả sự sụp đổ như hậu quả tất yếu của thị trường. Cách lý giải này quan trọng vì nó xác định cơ chế gây hại, gồm xung đột lợi ích, giám sát không đầy đủ, đầu cơ và khả năng chuyển rủi ro sang những người có ít quyền lực nhất. Khi tổ chức gặp khủng hoảng, người gửi tiền không có những nguồn lực pháp lý, thông tin hay tài sản thay thế để tự bảo vệ. Như vậy, cuốn sách không chỉ nói rằng ngân hàng thất bại, nó cho thấy một định chế được dựng lên nhân danh, nâng đỡ cộng đồng có thể trở thành công cụ khai thác chính cộng đồng ấy, nếu quyền kiểm soát và trách nhiệm giải trình bị tách rời. Thứ tư, cuốn sách xét lại việc gắn trách nhiệm cho Frederick Douglass. Frederick Douglass thường bị gắn với ký ức về sự sụp đổ của ngân hàng Freedman vì ông là chủ tịch cuối cùng của ngân hàng trong những tháng cuối trước khi đóng cửa năm 1874. Edwards phản đối lối giải thích quy toàn bộ thất bại cho ông hoặc cho các nhân viên và người gửi tiền da đen. Lập luận của bà dựa trên trình tự thời gian và cấu trúc quyền lực. Khi Douglass nhận vị trí, ngân hàng đã mang những vấn đề nghiêm trọng tích tụ từ trước, gồm các quyết định đầu tư và quản trị mà ông không tạo ra. Việc đặt ông ở trung tâm của tội lỗi cũng có thể che mờ vai trò của những người da trắng kiểm soát tài chính và chính trị của tổ chức trong phần lớn lịch sử hoạt động. Điều này không biến Douglass thành một nhân vật không có giới hạn hay không có trách nhiệm. Điểm cốt lõi là trách nhiệm lịch sử cần được phân bổ theo quyền lực thực tế, thời điểm ra quyết định và khả năng can thiệp thay vì theo danh tiếng của một cá nhân nổi bật. Cách xét lại này làm cuốn sách có giá trị hơn một tiểu sử chính trị hay câu chuyện đạo đức về thất bại cá nhân. Nó cho thấy cách các diễn giải công chúng có thể chọn một gương mặt dễ nhận biết để gánh một khủng hoảng có nguyên nhân sâu xa hơn. Đồng thời, nó phục hồi vai trò của các nhà hoạt động, người gửi tiền và cộng đồng da đen như những chủ thể lịch sử, chứ không chỉ là phông nền cho danh tiếng của Douglass. Cuối cùng, vụ sụp đổ nối thời tái thiết với khoảng cách giàu nghèo chủng tộc lâu dài. Edward xem việc ngân hàng Freedman đóng cửa không chỉ là một vụ phá sản trong thế kỷ 19. Nó là một đòn đánh vào quá trình tích lũy tài sản ở thời điểm người da đen vừa bước ra khỏi chế độ, đã tước đoạt gần như mọi quyền sở hữu của họ. Khoản tiền mất đi là tiền công và tiền tiết kiệm khó kiếm nên hậu quả không dừng ở thiệt hại kế toán. Các gia đình mất vốn để mua đất, mở cơ sở kinh doanh, di chuyển, đầu tư cho giáo dục hoặc ứng phó với những biến cố thường ngày. Quan trọng không kém, họ mất niềm tin vào lời hứa rằng các định chế tài chính có thể mang lại an toàn và tiến bộ. Cuốn sách không quy toàn bộ bất bình đẳng chủng tộc hiện đại cho một ngân hàng duy nhất. Thay vào đó, nó chỉ ra một cơ chế lịch sử cụ thể, trong đó việc phá hủy tài sản của một cộng đồng ở giai đoạn then chốt làm thu hẹp lựa chọn của nhiều thế hệ sau. Cách tiếp cận này liên kết lịch sử ngân hàng với lịch sử tái thiết, quyền công dân và phân phối của cải. Nó cũng yêu cầu độc giả phân biệt giữa việc mở rộng tiếp cận tài chính trên giấy tờ với việc xây dựng một hệ thống thực sự an toàn, minh bạch và chịu trách nhiệm. Một tổ chức được thiết kế cho nhóm yếu thế chỉ có ý nghĩa giải phóng khi người hưởng lợi được bảo vệ khỏi những rủi ro do người khác tạo ra. Kết luận, Savings and Trust phù hợp với độc giả quan tâm đến lịch sử tái thiết, lịch sử người Mỹ gốc Phi, lịch sử ngân hàng và nguồn gốc lịch sử của bất bình đẳng tài sản. Sinh viên, nhà nghiên cứu kinh tế, người làm chính sách tài chính và độc giả phổ thông đều có thể tìm thấy ở đây một trường hợp cụ thể để suy nghĩ về niềm tin, quyền lực và trách nhiệm trong định chế tài chính. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc nó làm rõ rằng mở rộng dịch vụ, ngân hàng không tự động tạo ra công bằng. Cần nhìn vào ai kiểm soát vốn, ai chịu rủi ro, thông tin được phân bố ra sao và người gửi tiền có cơ chế bảo vệ nào khi tổ chức thất bại. Về mặt trí tuệ, sách giúp tránh hai cách giải thích đơn giản. Một là quy thất bại cho sự thiếu hiểu biết của người da đen. Hai là gán nó cho riêng Frederick Douglass. Edwards thay vào đó đặt thảm kịch trong mạng lưới quyền lực chính trị và tài chính của thời hậu chiến. Điểm nổi bật của cuốn sách so với nhiều sách khái quát về tái thiết hoặc lịch sử kinh tế Hoa Kỳ là nó lấy một ngân hàng làm lăng kính để nối đời sống thường nhật của người gửi tiền với những quyết định cấp cao ở Washington. Nghiên cứu lưu trữ và sự chú ý đến trải nghiệm của cộng đồng da đen khiến đây không chỉ là lịch sử của một định chế sụp đổ, mà còn là phân tích thuyết phục về cách một lời hứa công khai bị phản bội và để lại hậu quả dài lâu. Nếu bạn muốn ủng hộ Justin Hill Edwards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!